Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán dâm tại phường Đồng Quang. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới. Do đó, chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 9, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 16. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, lãnh đạo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Lớp học lần này có 100 học viên là công chức viên chức dự kiến quy hoạch cấp ủy của các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ các cơ quan thuộc đảng bộ tỉnh. Trong thời gian học tập một tháng, các học viên được học tập 18 bài với 295 tiết theo đúng hướng dẫn số 65 ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Nội dung các bài học bao gồm những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, v.v. Qua khóa học này, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, học viên được nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ công tác để giải quyết tốt công việc tại đơn vị địa phương. Sau khi hoàn thành, các học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, tạo tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình cao hơn. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 24 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường Phú Xá và xã Phúc Trìu. Tại chương trình, gần 200 người dân đã được cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tư vấn khám sàng lọc, khám bệnh chuyên sâu với nhiều chuyên ngành như nội trung, ngoại khoa, chuyên khoa mắt, tai mũi họng, siêu âm, đo các chỉ số, tư vấn hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tổng giá trị tiền thuốc là 10 triệu đồng. Với những trường hợp phát hiện bệnh lý nặng, cán bộ y bác sĩ đã hướng dẫn người dân lên tuyến trên điều trị. Đây là một trong các chương trình ý nghĩa được Thành đoàn và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp tổ chức thường xuyên nhằm giúp đỡ người dân nghèo và những hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, kịp thời điều trị bệnh, qua đó giúp người dân có thể tự phòng tránh các bệnh thường gặp tại gia đình. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên phối hợp với câu lạc bộ cờ Thái Nguyên tổ chức giải vô địch cờ vua Thái Nguyên mở rộng tranh cúp Thái Nguyên Chess lần thứ 5 năm 2022. Tới dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Tham dự giải đấu năm nay có hơn 200 kỳ thủ đến từ các phường xã của thành phố Thái Nguyên, câu lạc bộ các huyện thành trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Dương. Tại giải lần này, các kỳ thủ nam nữ được xếp cặp và thi đấu cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ, có điều chỉnh của Liên đoàn cờ vua quốc tế trong 7 ván, mỗi bên có 15 phút để hoàn thành ván cờ. Ban tổ chức trọng tài sẽ tính điểm phân chia các thứ hạng tranh cúp và huy chương ở các lứa tuổi, gồm U6, U8, U10, U12, U14 và bảng vô địch, không phân biệt lứa tuổi. Giải vô địch cờ vua Thái Nguyên mở rộng tranh cúp Thái Nguyên Chess năm 2022 là dịp để các vận động viên có cơ hội được giao lưu, học tập kinh nghiệm, chuẩn bị nhân lực cho các giải đấu trong hệ thống giải của tỉnh cũng như giải quốc gia sắp tới. Đồng thời là dịp để đánh giá công tác tập luyện thể thao trong dịp hè của các em học sinh, đặc biệt là bộ môn cờ vua, môn thể thao trí tuệ và đầy sức sáng tạo, giúp các em nâng cao thể lực và trí lực, tự tin trong công cuộc hội nhập và phát triển. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, với tinh thần đoàn kết, trung thực, nỗ lực của các vận động viên, giải vô địch cờ vua Thái Nguyên mở rộng năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 10 cúp vô địch 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 20 huy chương đồng và nhiều giải khuyến khích. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam, ngày 24 tháng 9, Cụm thi đua văn hóa thể thao khu vực phía Bắc, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tổ chức giải thể thao công nhân viên chức lao động năm 2022. Tham gia giải có 10 đoàn với gần 230 vận động viên, gồm 9 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam và một đơn vị ban tổ chức mời tham gia giải là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung gồm quần vợt, bóng đá, cờ tướng, cầu lông và kéo co. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đều thi đấu hết mình, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Thông qua giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe của cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Thép Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trực thuộc, qua đó thúc đẩy tinh thần hoạt động phong trào, chăm lo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thanh Nguyên, 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ 2 năm 2022. Tham gia giải có 29 đội bóng đến từ 8 tổ dân phố với gần 200 vận động viên. Trong khuôn khổ giải lần này có 50 trận tranh tài ở 6 nội dung, gồm nam nữ phối hợp trên 45 tuổi, nam nữ phối hợp dưới 45 tuổi, nam trên 45 tuổi, nam dưới 45 tuổi, nữ trên 45 tuổi và nữ dưới 45 tuổi. Với tinh thần thể thao, giao lưu học hỏi và sự chuẩn bị tốt của ban tổ chức, các trận thi đấu giữa các đội diễn ra hết sức hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp. Giải bóng chuyền hơi năm 2022 đã tạo được một sân chơi lành mạnh, thiết thực, giúp nhân dân trong phường có cơ hội rèn luyện thể lực, qua đó góp phần đẩy mạnh và phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên, kỷ niệm 5 năm xã Đồng Liên sáp nhập về thành phố Thanh Nguyên. Chiều ngày 25 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Liên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các chi hội phụ nữ trong toàn xã. Tham gia giao lưu có trên 120 diễn viên và các giọng ca không chuyên đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đổi mới phát triển, hầu hết 16 tiết mục ca múa và dân vũ tham gia giao lưu đều được dàn dựng công phu, cho thấy các hội viên phụ nữ của xã không chỉ giỏi trong lao động sản xuất mà các chị rất yêu ca hát. Qua chương trình giao lưu đã xuất hiện nhiều giọng ca tươi trẻ, ngọt ngào, sâu lắng. Hồi 21 giờ 25 phút ngày 23 tháng 9, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Nguyên phối hợp với công an phường Đồng Quang kiểm tra căn nhà 3 tầng số 194 thuộc tổ 8 phường Đồng Quang thì phát hiện bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, trong số khách mua dâm có đối tượng NDM, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, mua dâm người chưa thành niên, gái bán dâm sinh năm 2006. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 3 đôi nam nữ vừa mua bán dâm xong, một đôi nam nữ chuẩn bị có hành vi mua bán dâm. Người thuê căn nhà trên và có hành vi chứa mại dâm được xác định là Hoàng Văn Báu, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú, xóm Sộp, xã Huống Thượng, nơi ở hiện tại, tổ 8, phường Đồng Quang. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Báu khai nhận, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Báu thuê căn nhà 3 tầng số 194 thuộc tổ 8, phường Đồng Quang, rồi sửa chữa, chia mỗi tầng thành các phòng nhỏ khác nhau để cho gái bán dâm và khách đến mua dâm quan hệ tình dục. Ngoài ra, Báu còn làm biển quảng cáo, cà phê 194, treo trước cửa căn nhà để tránh bị phát hiện. Để thực hiện hành vi trên, Báu đã nuôi ăn ở 7 gái bán dâm ở các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La. Người nhiều tuổi nhất sinh năm 1976, người ít tuổi nhất sinh năm 2006. Với mỗi khách mua dâm, Báu thu 200.000 đồng, sau đó giữ lại một nửa và trả một nửa cho gái bán dâm. Với hành vi trên của Báu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Nguyên đã giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Báu để điều tra về hành vi chứa mại dâm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng. Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, cố gắng không để dịch bùng phát trở lại. Tình hình dịch bệnh trong nước dù đã cơ bản được kiểm soát, nhưng số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Thời gian gần đây, cả nước ghi nhận trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 ca mắc mới. Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron như BA.4, BA.5, BA.2.74 với khả năng lây lan hơn biến chủng gốc. Tỷ lệ tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng đã tăng sau một thời gian chững lại, nhưng ở một số nơi vẫn chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm, tỷ lệ tiêm chủng nhất là với trẻ em còn thấp. Trước thực tế trên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Quyết liệt hơn trong phòng chống COVID-19 trên tinh thần phòng từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác để hạn chế hậu quả của dịch bệnh tác động đến sức khỏe, tâm lý, đời sống người dân và kinh tế xã hội đất nước. Khẳng định vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng chống dịch để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine cho người dân. Với tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được đặc biệt quan tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy định tiêm vaccine phòng COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ tiêm vaccine cho các đối tượng trong diện tiêm chủng. Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản diễn tập, sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca bệnh, hạn chế thấp nhất số người tử vong. Tỉnh cũng đang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch, trong đó có thể thành lập các tổ công tác đặc biệt để triển khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng, tăng cường tổ chức các đợt tiêm chủng lưu động tại nhà, tổ chức tiêm vét tại nơi có tỷ lệ tiêm thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để vận động tiêm vaccine. Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc các cơ sở y tế tiếp tục bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, kiện toàn các lực lượng phòng chống dịch và tiếp tục quan tâm, động viên và đề xuất chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế tham gia chống dịch. Yêu cầu các địa phương trong tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo tuần kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Sinh ra, lớn lên ở vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương, nhiều năm gắn bó với cây chè và đây cũng là cây trồng đem lại thu nhập chính cho gia đình, nên anh Trần Đức Cảnh ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn trăn trở hướng đi để phát triển cây chè, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Vì vậy, anh luôn học hỏi tìm tòi những cách thức sản xuất tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cùng sự giúp đỡ về kỹ thuật từ Hội Nông dân xã, thành phố. Nhờ đó đến nay, gần 1 hecta chè sản xuất theo hướng hữu cơ của gia đình anh phát triển tốt, cho thu nhập cao, với giá bán trung bình từ 300.000 đến 500.000 đồng trên 1 kg chè. Thậm chí, đối với chè đinh, có thể lên đến 3 triệu đồng trên 1 kg. Anh Trần Đức Cảnh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Hội Nông dân cũng hỗ trợ cho chúng tôi về học tập, về kinh nghiệm làm chè, về nguồn vốn. Có những cái nguồn vốn như thế thì chúng tôi cũng mua sắm được máy móc, trang thiết bị để sản xuất chè nó tốt hơn.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, phong trào giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân được hội thực hiện xuyên suốt. Trong đó, hội đã triển khai đến các cơ sở hội linh hoạt sáng tạo, thực hiện các chương trình, tuyên truyền vận động và định hướng cho hội viên các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Bích Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chi hội nông dân cơ sở cũng đã tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua và có trên 16.000 hộ đăng ký phong trào, tham gia phong trào. Và đặc biệt là cái kết quả đạt được thì hàng năm có trên 55% hộ đăng ký đều đạt danh hiệu từ cấp cơ sở. Và đối với cấp tỉnh thì có trên 35%.
Tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị vào nuôi trồng, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Qua đó đã góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hàng năm trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel InGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông InGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. 1. Giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. 2. Giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. 3. Xây mộ cắt táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m, đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m, đơn giá 28.086.000 đồng. 2 lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ, 6 giờ trên một đám, đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo, 1 giờ, 200.000 đồng. Để qua đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, 1 giờ, 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh, 1 giờ, đơn giá 145.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên thông báo vụ việc như sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 17C15173 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung, đoạn qua địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Kết quả khám ghi nhận trên xe đang vận chuyển 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bảo quản tại kho của đơn vị. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing đựng trong 300 thùng bia cắt tông. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan làm việc theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: đội quản lý thị trường số 2, số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0979 820 313. Thông báo này được niêm yết công khai tại đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.